trên hết. Nga cùng Võ Nam xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau tim mạch và ung thư. Điều đáng nói, đây là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Bệnh không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn khiến người bệnh suy sụp về tinh thần vì phải điều trị suốt đời. Thống kê của WHO cho thấy, mỗi năm toàn cầu có hơn 300 triệu người được phát hiện mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Ở Việt Nam, theo những kết quả trong nghiên cứu dịch tễ học, tỷ lệ mắc COPD là 4,1% ở người trên 40 tuổi và có xu hướng tiếp tục tăng cao do tình trạng hút thuốc lá, thuốc lào và ô nhiễm môi trường gia tăng. Ban đầu đơm ít và loãng, sau nhiều đặc hơn, giai đoạn cuối có thể đổi màu và có mủ. Thêm vào đó, người bệnh cũng thấy khó thở, người mệt mỏi. Những dấu hiệu này thường bị nhầm lẫn với một số bệnh như viêm họng mạn, viêm phổi, nên nhiều người bệnh chủ quan và không đi khám. Ông Phạm Minh Đức, một bệnh nhân ở huyện Đông Anh cho biết.
Điều trị có như là thuốc mấy cái sự của bên ấy, bên chuyên môn ấy, bác sĩ ấy thì nó có chuyển biến nhiều, tôi dễ thở, nên tôi đi lại được, trước thì không đi được, phải chống gậy này, nó như vào to này, đấy, thế bây giờ nó đi lại được. Thế là mình tự sinh hoạt được, thế trước bà phải giúp đỡ, hay ví dụ như dạy là không dạy ngay được, phải là coi như là có người lưng, đấy chị ạ, nó thế nhưng vào đây coi như là được mấy năm ngày thì là thế tình trạng nó đỡ đi nhiều, đấy. Ho nó cũng giảm.
Theo các bác sĩ, số bệnh nhân mắc căn bệnh này càng có xu hướng gia tăng, diễn biến nặng. Thế nhưng, việc phát hiện sớm còn hạn chế, có tới 25-50% bệnh nhân COPD không được chẩn đoán đúng trước khi nhập viện điều trị. Không chỉ ở người cao tuổi mà bất cứ đối tượng nào cũng có nguy cơ mắc bệnh, kể cả trẻ em. Những yếu tố nguy cơ gây COPD có thể kể đến như là hút thuốc lá, thuốc lào, hít phải khói thuốc lâu dài, 80-90% nguyên nhân gây bệnh, ô nhiễm môi trường ngoài trời, ô nhiễm môi trường không khí trong nhà như hít phải khí đốt nhiên liệu, bụi nghề nghiệp, hóa chất hoặc nhiễm trùng đường hô hấp thường xuyên như bệnh viêm phổi, viêm phế quản. COPD là bệnh lý không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có nhiều phương pháp để điều trị, phòng ngừa bệnh, từ đó làm giảm các triệu chứng của bệnh, đẩy lùi, làm chậm sự phát triển bệnh, ngăn ngừa biến chứng. Tuy nhiên, trên thực tế, do là bệnh phải điều trị kéo dài suốt đời nên việc điều trị gặp không ít khó khăn, nhất là đối với những người cao tuổi, nhóm tuổi thường hay nhớ quên quên và hay nhầm lẫn giữa các loại thuốc. Bác sĩ Chu Thị Cúc Hương, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Phổi Hà Nội nói.
Thực tế là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ban đầu nó chỉ là những cái dấu hiệu như nhiễm khuẩn đường hô hấp bình thường thôi. Ví dụ như bệnh nhân có thể có những cái ho khạc đờm. Và cái ho khạc đờm đấy ban đầu thì người bệnh sẽ bị bỏ qua. Và đặc biệt là ho khạc đờm thì có thể là vào buổi sáng và người bệnh liên quan đến những cái ví dụ như là buổi sáng người bệnh hoặc là bệnh nhân liên quan đến cái khói thuốc lá. Bệnh nhân cứ nghĩ rằng là người ta do hút thuốc lá thì người ta bị như vậy. Sau một thời gian thì cái ho khạc đờm đấy nó nhiều hơn, đặc biệt là nó kéo dài. Ví dụ như là với những trường hợp mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nguyên nhân từ viêm phế quản mãn tính thì thông thường người ta sẽ ho khạc đờm ít nhất là 3 tháng và kéo dài ít nhất trong 2 năm. Sau đó thì không được điều trị đầy đủ và có những cái đợt bội nhiễm đường hô hấp kéo dài, tái đi tái lại thì người bệnh bắt đầu xuất hiện những cái cơn khó thở. Ban đầu chỉ khó thở khi gắng sức thôi. Bệnh nhân kháng sức nhiều, bệnh nhân mới khó thở và đặc biệt là bệnh nhân chỉ cảm nhận là bệnh nhân mệt thôi. Sau đó thì khi mà những cái cơn khó thở nó rõ ràng hơn thì lúc đó bắt đầu bệnh nhân mới để ý đến cái sức khỏe của mình cũng như triệu chứng. Và khi người bệnh mà đã đến bệnh viện với những triệu chứng khó thở thì thông thường đã ở giai đoạn nặng rồi.
Thực tế có tỷ lệ lớn bệnh nhân không tuân thủ liệu trình điều trị dự phòng, chỉ điều trị khi có cơn kịch phát. Thậm chí khi ho, khó thở, tức ngực, nhiều bệnh nhân lập tức nhập viện và được chỉ định dùng thuốc. Thế nhưng chỉ sau khoảng một tháng, bệnh tình đỡ hơn thì họ lại tự ý ngưng dùng thuốc và cũng không đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Việc không tuân thủ điều trị, không sử dụng thuốc đúng cách khiến mục đích điều trị bệnh rút ngắn, giai đoạn bệnh nặng sẽ đến nhanh hơn. Đây là những sai lầm thường thấy ở nhóm người cao tuổi khi mắc COPD. Vì vậy, bệnh khó cải thiện dứt điểm, thậm chí là trầm trọng hơn. Bác sĩ Chu Thị Cúc Hương khuyến cáo.
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong ba nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong trên toàn cầu. Và thực tế là do những cái hạn chế luồng khí thở ra của người bệnh dai dẳng, không hồi phục hoặc chỉ hồi phục một phần, với nguyên nhân hàng đầu là khói thuốc lá. Và nguyên nhân quan trọng đó là những sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, cùng với những cái nhiễm khuẩn ở đường hô hấp tái đi tái lại có thể dẫn đến những cái tái tạo đường thở, cũng như là có những cái viêm mạn tính đường thở, dẫn đến là cái tình trạng là rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục ở người bệnh. Và cùng với cái bệnh đống mắt cũng như cái đợt cấp có thể làm nặng lên tình trạng bệnh tùy theo từng người bệnh, và đó chính là nỗi ám ảnh. Cái đợt cấp chính là nỗi ám ảnh đối với những người có bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và làm cho bệnh tiến triển nặng hơn, nhanh hơn và dẫn đến những cái biến chứng, những nguy cơ tử vong.
Để phòng ngừa bệnh COPD, nam giới không nên hút thuốc lá, thuốc lào, còn trẻ em, phụ nữ nên tránh bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp với khói thuốc. Riêng với người cao tuổi đã mắc bệnh COPD, để phòng ngừa bệnh tái phát, giảm nguy cơ biến chứng, nên hạn chế đến mức thấp nhất việc tiếp xúc với khói thuốc, các hóa chất, khói bụi độc hại. Ngoài ra, mỗi người nên tạo cho mình thói quen tập thể dục đều đặn hàng ngày, nhất là hít thở không khí trong lành trước và sau khi ngủ dậy. Còn với người bệnh COPD, nên duy trì luyện tập các bộ môn thể thao như đạp xe, đi bộ ở mức độ trung bình từ 30-60 phút một ngày, tùy theo khả năng. Với bệnh nhân nặng, có thể giảm thời gian luyện tập hoặc tập thở bằng cách hít sâu và thở mạnh ra hết sức. Ngoài việc luyện tập, người bệnh COPD cần phải có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ăn đồ loãng, nóng, thức ăn mềm, dễ hấp thu. Chế độ ăn cần đủ chất dinh dưỡng và bổ sung thêm nước hoa quả, trái cây, rau xanh. Riêng với người cao tuổi bị COPD nên tuân thủ việc uống thuốc theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ. Với những người cao tuổi mắc nhiều bệnh cùng một lúc, cần chủ động hoặc nhờ con cháu sắp xếp tủ thuốc riêng và nên ghi lại từng loại thuốc, giờ uống, liều lượng để tránh nhầm lẫn giữa các loại thuốc. Bên cạnh đó, người cao tuổi cần chú ý đến chế độ ăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy trên 25% số người mắc COPD bị suy dinh dưỡng vì khi ăn họ dễ cảm thấy mệt do lồng ngực bị căng lên làm thể tích khoang bụng giảm và khó thở nên chán ăn và ăn ít dẫn tới suy dinh dưỡng. Do vậy, chế độ ăn của người cao tuổi cần chia ra nhiều bữa nhỏ trong ngày nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh dùng đồ ăn thức uống gây đầy hơi hoặc có chất kích thích.